Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 5, tức ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu kiều bào thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn JK1 nhân kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước và giải phóng quần đảo Trường Sa. Theo yêu cầu của chính phủ, tháng năm này Bộ Nội vụ phải hoàn thành các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới để chính thức thực hiện từ đầu tháng 7 cho cán bộ công chức viên chức cả nước. Công an Lâm Đồng triệu tập chủ tài khoản Facebook đăng thông tin sai sự thật, Đà Lạt có báo động. Chuyên mục phòng cháy chữa cháy, chúng tôi phản ánh công tác chữa cháy rừng tại một số địa phương trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Trong phần tin quốc tế, báo cáo mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho thấy các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương tăng trưởng khá trong năm nay, có thể đạt 4,5%. 8 tờ báo Mỹ kiện OpenAI và Microsoft vi phạm bản quyền. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước và giải phóng quần đảo Trường Sa, 69 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đoàn đại biểu kiều bào đi thăm động viên cán bộ chiến sĩ và người dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn JK1.
Chương trình diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 với sự tham gia của gần 70 đại biểu kiều bào về từ 22 quốc gia, thể hiện tấm lòng hướng về Tổ quốc và phần lãnh thổ thiêng liêng của đất nước. Trong hành trình năm nay, các đại biểu kiều bào đến thăm 5 điểm đảo gồm Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Đông, Đá Tây, thị trấn Trường Sa và nhà giàn JK1 14 Phúc Tần. Tại các buổi thăm, động viên cán bộ chiến sĩ và người dân tại các điểm đảo và nhà giàn, bà con Việt kiều bày tỏ niềm vinh dự tự hào được đến thăm phần lãnh thổ máu thịt của đất nước, chứng kiến sự phát triển về mọi mặt ở các đảo. Sự thay đổi này thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, của toàn dân toàn quân trong việc khẳng định chủ quyền trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, đoàn đại biểu kiều bào đã tham dự lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ biển đảo quê hương, tham dự lễ meeting và diễu hành kỷ niệm 49 năm giải phóng quần đảo Trường Sa tại thị trấn Trường Sa, tham dự lễ chào cờ, lễ dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, trong 11 chuyến tàu đưa kiều bào về với Trường Sa tổ chức từ năm 2012 đến nay, có khoảng gần 600 đại biểu kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tới thăm Trường Sa và nhà giàn JK1.
Tối qua, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Hàng nghìn người dân đổ về các địa điểm xem pháo hoa trong không khí hào hứng vui tươi. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
Từ 20 giờ, người dân thành phố đổ dồn về khu vực bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, khiến dòng người chật cứng. Đây là khu vực bắn pháo hoa tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn. Nhiều người tranh thủ tới sớm vui chơi, giành vị trí thuận lợi ngắm pháo hoa. Anh Hoàng Đình Cương, ngụ quận Gò Vấp, cùng gia đình tới xem pháo hoa. Hàng năm, mỗi dịp lễ 30 tháng 4 là anh Cương dắt hai con nhỏ đi để vừa vui chơi, vừa ôn lại lịch sử dân tộc.
Muốn dẫn cho các con để nhớ truyền thống của cha ông đã chiến thắng giành lại độc lập của đất nước, thấy không? Để các cháu luôn nhớ về cái ngày này.
Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút, nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp với sự thích thú. Ngoài địa điểm đường hầm sông Sài Gòn, năm nay thành phố còn một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11.
Cũng tối qua tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Đồ Sơn, Hải Phòng diễn ra chương trình khai mạc Liên hoan du lịch 2024 Đồ Sơn điểm đến 4 mùa, mở đầu cho mùa du lịch hè sôi động tại đây. Thời gian qua, du lịch Đồ Sơn đang từng bước chuyển mình với nhiều khởi sắc và kết quả quan trọng. Chất lượng dịch vụ được nâng lên, cơ sở vật chất được đầu tư và nâng cấp.
Đồ Sơn khánh thành được một số hạng mục, du khách đến với Đồ Sơn cũng nhiều hơn. Không chỉ mùa hè mà mùa đông, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm.
Tôi thấy Đồ Sơn thì mấy năm ở đây đổi mới rất nhiều. Công tác phục vụ quý khách là đều coi như tốt cả. Năm ngoái tôi đi nhưng năm nay đã thấy khác hơn nhiều rồi. Đường xá rồi thì đón khách nơi này là đều tốt cả. Tôi thấy tiềm năng du lịch Đồ Sơn còn phát triển mạnh.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị, tại nghị quyết số 01 của Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện trong tháng 5 này phải hoàn thành nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 tới. Cán bộ công chức viên chức, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đều kỳ vọng tiền lương sẽ được nâng lên và đủ sống. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
Hiện nay, mức khởi điểm lương công chức viên chức người lao động trong cơ quan nhà nước khá thấp, chỉ khoảng 4 triệu 200 nghìn đồng một tháng đối với người có trình độ đại học. Ở các thành phố lớn, mức lương này sẽ khiến cho các công chức viên chức chật vật trong chi tiêu, trang trải cuộc sống. Thực hiện cải cách, tiền lương công chức viên chức sẽ tăng hơn 32%, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng. Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%. Chính phủ đã trích lập được nguồn 560.000 tỷ đồng đảm bảo đủ cải cách tiền lương đến năm 2026. Tuy có mức lương thu nhập cao hơn công chức viên chức, nhưng ông Nguyễn Mạnh Cường, trưởng phòng nội vụ quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn mong muốn.
Rất hy vọng tới đây cải cách tiền lương của cán bộ công chức sẽ được tăng lên, góp phần giảm bớt được một ít khó khăn. Lương của tôi thì hiện nay cũng là 12-13 triệu một tháng, phải thu vén thì mới đủ để mà chi tiêu hàng ngày.
Theo tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, lần cải cách chính sách tiền lương này sẽ tác động đến toàn bộ cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu từ ngân sách nhà nước. Tất cả đều kỳ vọng tiền lương sẽ được nâng lên và đủ sống và phải được trả theo đúng giá trị sức lao động theo nguyên tắc thị trường.
Nguyên tắc của tiền lương là phải đảm bảo công bằng. Cùng một vị trí việc làm thì lương phải ngang nhau. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất ấy là chúng ta phải xác định được vị trí việc làm.
Hệ thống thang bảng lương sắp tới sẽ được xây dựng theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo. Tuy nhiên, việc xây dựng vị trí việc làm cho từng người vẫn còn nhiều thách thức. Ví dụ, công chức viên chức đang phải làm nhiều công việc khác nhau nhưng chỉ được trả lương theo một vị trí việc làm nếu áp dụng lương mới. Chỉ còn 2 tháng nữa, đến mốc thời gian hoàn thiện một số chức danh vị trí việc làm để chính sách tiền lương mới bắt đầu có hiệu lực. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh việc thực hiện đúng theo thời gian đã đề ra. Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế, Bộ Nội vụ cho biết.
Phân định rõ nhiệm vụ đối với từng cơ quan, trên cơ sở đó chúng ta sẽ xác định được đầy đủ cái vị trí việc làm, thực hiện cái việc trả lương cho đội ngũ chúng ta theo vị trí việc làm gắn với cả cái cơ cấu lại và nâng cao chất lượng thì nó mới bảo đảm được cái mục tiêu cuối cùng của cái việc là cải cách chính sách tiền lương lần này.
Hiện Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới. Các bộ ngành địa phương cũng đang chờ đợi thang bảng lương mới của Bộ Nội vụ, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 5 này.
Hôm nay ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động và cũng là ngày đầu tiên của tháng hành động an toàn vệ sinh lao động.
Trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động sẽ diễn ra nhiều hoạt động ở trung ương địa phương như triển khai chỉ thị 31 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, đối thoại của Hội đồng Quốc gia và cấp tỉnh về công tác này, thăm nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa xảy ra một số vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây nhất là vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà máy xi măng Yên Bái làm 7 người chết và 3 người bị thương nặng, cho thấy các mối nguy hiểm có hại đang thường trực và tác động trực tiếp, tác động rất lớn ngay tức thì đến sức khỏe và an toàn tính mạng của người lao động. Ông Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động cho rằng, từng doanh nghiệp và mỗi người lao động phải nâng cao hơn nữa quy trình an toàn lao động và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Một công việc rất có nguy cơ cao về tai nạn lao động, cần phải có những phương án làm việc, hệ thống quản lý rất chặt chẽ và phải có những giám sát an toàn nghiêm ngặt. Mà thiếu những cái đó thì cái trách nhiệm đầu tiên trong quản lý đó là chúng ta đang không có hoặc có mà không tuân thủ các quy trình, quy định, quy chuẩn đã được ban hành. Và tiếp theo nữa là cái nhận thức và ý thức chung, cái kỹ năng để chúng ta làm việc. Thì cái này nó sẽ có những cái giả soát đánh giá tổng thể.
Tiếp theo là cụm tin vắn. 4 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi tháng có hơn 20.000 doanh nghiệp thành lập mới trở lại hoạt động. Dù tiếp tục có những dấu hiệu tích cực, song theo Tổng cục Thống kê, doanh nghiệp vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn. 4 tháng qua cũng chứng kiến 86.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Người mua thuê nhà ở xã hội ngại vay gói tín dụng 125.000 tỷ đồng. Đây là kết quả khảo sát mới nhất của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Theo hiệp hội này, nguyên do không chỉ vì phải chịu lãi suất cao 7,5% một năm với thời gian vay 5 năm mà còn bởi vì mức lãi suất này bị điều chỉnh 6 tháng một lần và sau thời gian ưu đãi, ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất thỏa thuận và thả nổi. Gói tín dụng này đã triển khai được hơn 1 năm nhưng đến nay mới chỉ giải ngân được 415 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đang tiến hành dự án chỉnh trang đồng bộ xung quanh Hồ Thiền Quang, trong đó tâm điểm là xây dựng 5 quảng trường quanh hồ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 109 tỷ đồng. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Theo đồ án, khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang được định hướng xây dựng 5 quảng trường, đặt tên theo các mùa, xuân hạ thu đông và một quảng trường chính. 5 quảng trường này sẽ hoàn thành trước tháng 10. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối khu vực vườn hoa, đường dạo quanh Hồ Thiền Quang và trục phía bắc của công viên Thống Nhất thành không gian đi bộ hoàn chỉnh, bổ trợ chức năng cho nhau, phát huy giá trị của các không gian xanh đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Dự án còn bao gồm việc hạ ngầm cáp nối, cải tạo vườn hoa cây xanh và lát đường dạo vỉa hè bằng đá tự nhiên. Ông Ngô Thế Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết.
Chúng tôi có tổ chức lập dự án trên cơ sở là tuân thủ các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn của nhà nước. Và thứ hai là đồng bộ với cả thiết kế đô thị đang trong quá trình hoàn thiện để phê duyệt. Và trong quá trình triển khai chúng tôi cũng có tổ chức rất nhiều cuộc họp xin ý kiến cộng đồng để tiếp thu cũng như hoàn thiện cái dự án.
Trước đó, đầu tháng 2 năm nay, quận Hai Bà Trưng tổ chức lấy ý kiến người dân về đồ án thiết kế đô thị khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang. Khu đất nghiên cứu lập thiết kế đô thị rộng gần 12 hectare, phía bắc giáp đường Nguyễn Du, phía tây giáp phố Trần Bình Trọng, phía đông giáp phố Quang Trung và phía nam giáp phố Trần Nhân Tông, nằm trên hai phường Nguyễn Du và Lê Đại Hành. Theo đó, một số chi tiết trong đồ án đã được thay đổi cho phù hợp với cảnh quan kiến trúc trong khu vực. Cải tạo nhưng cần đáp ứng mong muốn của người dân Hà Nội về môi trường trong lành, cảnh đẹp, khoa học và an toàn.
Đương nhiên ai cũng mong muốn nó xanh sạch hơn và nếu mà ở khu vực này mà thêm một vài cái máy tập thì có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người cùng đi tập ở đây.
Nên chia khu có nghĩa là kiểu chỗ cỏ riêng với cả chỗ đi bộ cho mọi người riêng. Kiểu đường này rõ ràng là đường cho người đi bộ nhưng mà kiểu người đi bộ toàn phải tránh xe. Chứ kiểu xe họ để hết, họ lấn hết cả đường của mình rồi.
Chiều tối qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập làm việc với một chủ tài khoản Facebook đăng thông tin sai sự thật rằng Đà Lạt có bạo động. Tin của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên.
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định tài khoản đăng tin này là một người phụ nữ sinh năm 1998, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Chiều qua, người này đã đăng tải công khai lên tài khoản Facebook cá nhân bài viết có nội dung có biến tại Bixi, 5 người cầm súng bị bắt, tất cả các trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức. Đây là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, gây hoang mang dư luận tại địa phương. Đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm luật của mình. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều nơi xảy ra cháy rừng. Tại tỉnh Quảng Bình, liên tiếp 2 ngày qua xảy ra cháy rừng tại huyện Tuyên Hóa và huyện Quảng Ninh. Chính quyền các địa phương đã huy động tối đa lực lượng để dập lửa, không để các đám cháy lan rộng.
Vụ cháy mới nhất xảy ra vào sáng qua tại thôn Xuân Phú, Sơn Hóa, Tuyên Hóa. Địa điểm xảy ra cháy là khu vực rừng trồng thông lấy nhựa, xen kẽ với bãi trống và lau lách thuộc tiểu khu 90, khoảnh 2 và khoảnh 3. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân của vụ cháy và thiệt hại đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước đó, vào ngày 29 tháng 4, tại thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh cũng đã xảy ra cháy rừng. Điểm cháy xuất phát ở khu vực rừng do xã Hải Ninh quản lý, sau đó lan sang rừng trồng của dân và khu vực rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình chăm sóc quản lý. Đến đêm ngày 29 tháng 4, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, sáng qua do chập điện, đám cháy rừng phòng hộ ven biển xã Hải Ninh lại bùng phát trở lại.
Tại Nghệ An, đến đêm qua, hàng chục hecta rừng hỗn hợp trên địa bàn huyện Nam Đàn vẫn chìm trong biển lửa. Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn và Thanh Chương vẫn đang huy động hàng trăm người gồm các lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm tham gia chữa cháy. Do rừng có nhiều thảm thực vật, thời tiết nắng nóng nên đám cháy diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn, các lực lượng tham gia chữa cháy đang tập trung phát đường băng cản lửa và không để đám cháy lan rộng. Chính quyền địa phương cũng đến từng nhà ở dưới chân núi để vận động người dân sẵn sàng sơ tán khi lửa cháy lan. Ở Yên Bái, theo tin của phóng viên Thừa Xuân, địa phương này có hơn 430.000 hecta rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 245.000 hecta. Trước diễn biến thời tiết khô hanh, nắng nóng diện rộng và đã xảy ra một số vụ cháy rừng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy, như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa phương, các khu vực trọng điểm về cháy rừng, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Ông Trần Xuân Dưỡng, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết:
Bây giờ là tất cả các thứ nó đang triển khai ở cơ sở, nhất là công tác tuyên truyền, hay tuần tra canh gác, kiểm soát nhân dân từ cửa rừng, nghiêm cấm bà con đốt nương dưới mọi hình thức, nghiêm cấm người dân mang lửa vào rừng. Bây giờ nó đang nắng nóng.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres yêu cầu Israel thực hiện đúng lời hứa mở hai cửa khẩu giữa Israel và miền Bắc Gaza để hàng viện trợ có thể được đưa vào Gaza từ cảng Ashdod và Jordani.
Theo ông Guterres, trở ngại lớn trong công tác phân phối viện trợ trên khắp Gaza là tình trạng an ninh không đảm bảo cho đội ngũ nhân viên cứu trợ và dân thường. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc một lần nữa kêu gọi chính quyền Israel cho phép tạo điều kiện tiếp cận an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở dành cho hàng hóa cũng như các nhân viên cứu trợ, trong đó có cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine trên khắp Gaza.
Gần 7 tháng sau ngày 7 tháng 10, tình hình của người dân ở Gaza ngày càng tồi tệ. Tôi đã liên tục kêu gọi ngừng bắn nhân đạo, thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin, đồng thời tăng cường viện trợ nhân đạo. Thật không may, điều đó vẫn chưa xảy ra. Các cuộc đàm phán một lần nữa được xúc tiến vì lợi ích của người dân Gaza.
Cũng trong ngày 30 tháng 4, Tổng thư ký Guterres kêu gọi Israel không tấn công thành phố Rafah ở miền nam Gaza sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ xúc tiến chiến dịch này, bất chấp thỏa thuận con tin đang chờ xử lý với Hamas.
Tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang trong giai đoạn ổn định và tiềm năng phát triển là rất đa dạng, lạm phát giảm nhanh. Đây là nhận định của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trong bản báo cáo mới nhất. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nâng dự báo tăng trưởng khu vực trong năm nay lên 4,5%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với 6 tháng trước đó. Năm 2023, kinh tế khu vực đạt tăng trưởng đáng ngạc nhiên trong nửa cuối năm, đưa mức tăng trưởng cả năm lên 5%, mạnh hơn đáng kể so với kết quả năm 2022 là 3,9% và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với dự kiến tăng trưởng khu vực vào tháng 10 năm ngoái. Bà Krishna Srinivasan, Giám đốc khu vực châu Á và Thái Bình Dương của IMF cho biết:
Triển vọng của châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2024 đã sáng sủa hơn. Hiện tại chúng tôi kỳ vọng rằng nền kinh tế của khu vực sẽ giảm tốc ít hơn so với dự kiến khi áp lực lạm phát tiếp tục giảm bớt.
Các nền kinh tế mới nổi ở châu Á chiếm phần lớn trong số những bất ngờ về tăng trưởng tích cực, bao gồm Malaysia, Philippines, Việt Nam và đáng chú ý nhất là Ấn Độ. Nhìn chung tăng trưởng năm 2024 dù chậm lại, song vẫn tốt hơn dự kiến và châu Á-Thái Bình Dương vẫn là khu vực năng động, chiếm khoảng 60% tăng trưởng toàn cầu.
IMF nhận định động lực tăng trưởng cũng không đồng nhất trong khu vực, chủ yếu do mức tiêu dùng nội địa lớn ở hầu hết các nước ASEAN, đầu tư công mạnh mẽ ở Trung Quốc và đáng chú ý nhất là ở Ấn Độ, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ tăng trưởng du lịch ở các quốc đảo Thái Bình Dương. Theo IMF, các ngân hàng trung ương ở châu Á nên tiếp tục tập trung vào ổn định giá cả trong nước và tránh đưa ra các quyết định chính sách phụ thuộc quá nhiều vào các động thái lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Các nền kinh tế ở châu Á đang ở vị thế tốt hơn trước để đối phó với những biến động tỷ giá hối đoái.
Indonesia đặt mục tiêu doanh số bán ô tô điện trong nước năm nay sẽ tăng gấp 3 lần lên 50.000 chiếc nhờ vào các ưu đãi mới được triển khai để thúc đẩy ngành công nghiệp này. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
Mục tiêu này tăng gấp 3 lần doanh số bán ô tô điện so với năm ngoái. Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Indonesia, doanh số bán ô tô điện ở nước này năm 2023 chỉ đạt hơn 17.000 chiếc. Nhiều chương trình khuyến khích khác nhau do chính phủ cung cấp cho người sử dụng ô tô điện vẫn có hiệu lực trong năm nay, cho đến khi chính quyền của Tổng thống Indonesia Joko Widodo kết thúc nhiệm kỳ và sẽ được đánh giá có tiếp tục chương trình trong chính phủ tiếp theo hay không. Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp xe điện Indonesia đánh giá chính phủ rất lạc quan về việc đạt được mục tiêu trong năm nay, vì một số nhà sản xuất đã bán sản phẩm ở Indonesia. Trước đây tại Indonesia chỉ có một số thương hiệu xe điện, nhưng tới giờ có 10 thương hiệu cho người tiêu dùng lựa chọn. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Alangga Hartarto cho biết nhà sản xuất ô tô Đức BMW sẵn sàng đầu tư vào sản xuất xe điện ở Indonesia. Các nhà sản xuất ô tô khác như BYD của Trung Quốc và VinFast của Việt Nam cũng có kế hoạch thành lập cơ sở sản xuất ở quốc gia này. Chính phủ Indonesia đang thúc đẩy việc sử dụng xe điện khi có nhiều ý kiến cho rằng ô nhiễm nghiêm trọng tại thủ đô Jakarta, một phần là do ngành giao thông vận tải.
Một nhóm 8 tờ báo ở Mỹ đã đệ đơn kiện OpenAI, công ty mẹ của ChatGPT và Microsoft với cáo buộc vi phạm bản quyền.
Đơn kiện của các tờ báo này đã được trình lên một toán liên bang ở New York. Cáo buộc của các tờ báo Mỹ cho rằng OpenAI và Microsoft đã đánh cắp hàng triệu tin có bản quyền mà không được phép hoặc trả tiền nhằm huấn luyện cho các chatbot trí tuệ nhân tạo của các công ty này. Các tờ báo Mỹ cho biết đã phải chi hàng tỷ đô la cho việc thu thập thông tin và cho biết sẽ không cho phép OpenAI và Microsoft tiếp tục đánh cắp nội dung nhằm phục vụ hoạt động của mình mà không phải trả tiền.
Tiếp theo là tin thể thao. Thể thao Việt Nam đón nhận tin vui khi tiếp tục có thêm vận động viên thứ 10 giành vé tham dự Olympic Paris 2024. Đó là tay vợt Lê Đức Phát ở bộ môn cầu lông. Theo bảng xếp hạng chung cuộc công bố hôm qua của Liên đoàn Cầu lông Thế giới, Lê Đức Phát giành 23.630 điểm và đứng thứ hạng 34 trong tổng số 38 tay vợt giành quyền đến Olympic Paris. Đây thực sự là một phần thưởng cho những nỗ lực lớn mà Lê Đức Phát đã bỏ ra trong quãng thời gian qua. Anh trở lại mạnh mẽ sau chấn thương cuối năm ngoái bằng việc tham dự hàng loạt giải đấu từ châu Á cho đến châu Phi để tích lũy từng điểm số trên bảng xếp hạng. Và cuối cùng anh đã thành công trong việc chinh phục mục tiêu lớn trong sự nghiệp và giúp thể thao Việt Nam giành suất thứ 10 tham dự Thế vận hội. Tối qua lượt trận thứ 3 tứ kết Cúp Quốc gia 2023-2024 giữa câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã diễn ra trên sân Thiên Trường. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều và phải bước vào loạt sút luân lưu. Chung cuộc, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 4-3 để lọt vào vòng trong đối đầu với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Dạ sáng nay, Vinicius ghi hai bàn giúp Real Madrid có trận hòa 2 đều trước Bayern Munich trên sân nhà Allianz Arena tại vòng bán kết lượt đi Champions League. Hai đội sẽ tái đấu tại Bernabeu vào ngày 9 tháng 5 này để xác định cái tên vào chung kết.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía Nam ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Ninh Thuận không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Đoàn đại biểu Kiều Bào vừa có chuyến thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn JK1 nhân kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước và giải phóng quần đảo Trường Sa, chứng kiến sự phát triển và mọi mặt ở các đảo. Sự thay đổi này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của toàn dân trong việc khẳng định chủ quyền trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Theo yêu cầu của Chính phủ, tháng 5 này, Bộ Nội vụ phải hoàn thành các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới để chính thức thực hiện từ đầu tháng 7 cho cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang. Báo cáo mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho thấy các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng khá trong năm nay, có thể đạt 4,5%. Nguyên nhân là kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ tăng trưởng tích cực, cùng với đó là các nền kinh tế khác như Malaysia, Philippines, Việt Nam cũng tăng khá. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Mai Hồng biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.